so sánh sự ưu khuyết của sáu trần, năm căn, sáu thức và bảy đại. Thứ nhất, nhược điểm của sáu trần, sắc bị vọng tưởng tác động vào thanh trần, làm mất đi cái hồn nhiên như thị khách quan của sự vật, khó mà tu chứng viên thông. Sắc là nói cho tất cả những vật thể có hình tướng của thế giới hữu vi, thí dụ như đóa hoa, cái nhà, cái xe, ngọn núi. Còn trần là biểu tượng của nhiễm ô không trong sạch. Nếu một người tâm bất tịnh, tức là còn nhìn đời bằng ánh mắt của tham đắm dục tình, thì nhìn cái gì cũng mê, cũng thích, cũng muốn chiếm lấy, nên sắc bây giờ bị thanh trần làm nhiễm ô theo. Bởi vì chúng sinh nghĩ rằng trong cái sắc có sự quyến rũ hấp dẫn lòng người, khiến cho con người hành động bất thiện. Nhưng nghĩ kỹ lại thì vật chất là vô tri vô giác, tự tánh thanh tịnh bản nhiên, chứ có quyến rũ ai đâu. Cái mà con người gọi là hấp dẫn là bởi tại cái nhìn của họ có tham đắm si mê, chứ vật thể tự nó đâu có tham đắm si mê. Vì vậy, đối với những bậc đạo cao đức trọng thì sắc bây giờ không còn là trần nữa, vì cái nhìn của họ đối với thế gian là huyền, nên chẳng có cái gì làm cho họ động tâm. Do đó, đối với họ, kiến sắc vi can sắc, văn thanh bất thị thanh, nghĩa là tuy có thấy sắc nhưng con mắt không chạy theo sắc, và tai nghe âm thanh mà cũng như không nghe gì hết, không bị lôi cuốn của âm thanh, của nhạc điệu. Vì vậy, nếu sắc không bị vọng tưởng tác động thì không thành trần, cho nên người biết đạo thì sắc không thể gọi là trần được. Thanh âm kết hợp bởi ngữ ngôn, biểu hiện cụ thể của âm thanh là danh ngôn và cú nghĩa. Tác dụng của âm thanh còn phiến diện, khó mà tu chứng viên thông. Tất cả vật thể trên thế gian chỉ là vật thể do duyên khởi tác hại mà thành, nhưng con người lại đặt cho nó tên này tên nọ để gọi. Thí dụ, nhìn vào vườn hoa thì nào là hoa huệ, hoa cúc, hoa hồng, nhưng người Mỹ thì gọi là lily, mums hay rose. Thế thì cũng một loài hoa, nhưng mỗi nước gọi khác nhau, thì đâu có ngôn ngữ, lời nói nào là đúng hay đồng nhất. Con người thì có tên Minh, tên Hoàng, tên John, tên Susan. Nhà thì có nhà lầu, nhà trệt, nhà chọc trời, nhà tranh, nhà lá. Vì thế, cái tên mà con người dùng để gọi chỉ là âm thanh ngôn ngữ, là pháp sinh diệt, chứ chẳng có gì là thật, là phản ảnh đúng hình tướng đó cả. Do đó, nếu dựa vào âm thanh sắc tướng làm nhân địa tu hành thì khó mà chứng đắc được viên thông. Hương có mùi hợp mới thành tác dụng. Nếu để ly ra, dù hương có cũng như không, hương trần không tương tục hiện hữu, khó mà tu chứng viên thông. Nếu mùi hương có tác dụng với mũi mới thành tỷ thức mà có sự phân biệt, nhưng mùi hương thì không phải lúc nào cũng có, bởi vì bình thường thì tuy mũi có thở nhưng không ngửi mùi vị gì hết. Thí dụ, khi đi ngang qua đống rác, chỉ cần nín thở vài phút thì đâu có ngửi mùi xú uế. Do vậy, hương trần mà không tác động với mũi thì chẳng có phản ứng gì. Thêm nữa, hương trần không liên tục tác dụng vào tỷ can, nên cảm nhận tương đối rất ít. Cho nên, nếu lấy hương trần làm nhân địa tu hành thì khó chứng đắc viên thông. Vị không phải đương nhiên tự có, cần phải nếm mới biết có vị. Đối với giác cũng không liên tục, nên khó mà tu chứng viên thông. Ở đây vị giác cũng vậy, nếu không cắn trái ớt thì làm sao biết trái ớt cay đến mức nào. Do đó, vị cần phải nếm mới có giác, mà con người hàng ngày chỉ ăn uống có mấy lần thì vị giác cũng chỉ phát hiện chừng ấy. Cho nên, nếu lấy vị giác làm căn bản để tu thì cũng khó chứng đắc viên thông. Xúc có vật chạm mới biết, nếu không cái biết xúc không thành. Xúc trong lúc hợp chẳng xúc được lúc ly, nên khó mà tu chứng viên thông. Xúc tức là sự đụng chạm mà có. Thí dụ, nếu không cầm cục nước đá thì tay đâu có biết lạnh, tay không sờ cái áo lông thì không biết mềm, nếu không có người đánh vào mặt thì mặt đâu có đau. Nhưng bình thường thì thân ít tiếp xúc với xúc trần, nên thân thức cũng ít sanh khởi. Do đó, nếu lấy xúc trần làm nhân địa tu hành thì khó chứng đắc được viên thông. pháp, còn gọi là nội trần. Trần là đối tượng sở chi, năng sở không là một, khó mà tu chứng viên thông. Những hình ảnh âm thanh, nếm, xúc, biết đã xảy ra trong quá khứ khiến cho con người bây giờ nhớ lại để có thương ghét, hờn giận, tốt xấu, hơn thua, phải quấy, bằng lòng hay không bằng lòng thì gọi là pháp trần. Vậy pháp trần là bóng dáng của âm thanh sắc tướng, nghe, ngửi, nếm, xúc, biết của quá khứ mà bây giờ con người hồi tưởng lại, chứ không phải những hiện tượng đó hiện tại đang xảy ra. Thí dụ như hiện tại mình đang ở Mỹ, nhưng nhớ lại mấy tháng trước, những sinh hoạt với thân nhân bạn bè ở Sài Gòn. Trong Phật giáo, pháp trần được xem như là một trong những nguyên nhân chính phát sinh ra vọng tưởng, khiến cho con người sống trong điên đảo. Vì thế, Đức Phật dạy chúng sinh đừng quan tâm đến quá khứ, tức là đừng khơi lại đống tro tàn của ký ức mà phiền não có cơ hội phát tác. Sau cuộc đổi đời năm 1975, rất nhiều vị có quyền cao chức trọng, giàu sang phú quý mà bây giờ cũng phải chạy cơm ngày hai bữa, nên họ quay về sống với quá khứ để hồi tưởng lại những kỷ niệm êm đẹp. Càng nhớ càng lưu tâm về quá khứ thì càng luyến tiếc, càng ưu phiền, chứ có ích lợi gì. Nhớ càng nhiều về sự nghiệp, tình yêu, thù hận thì càng day dứt, càng tê tái cõi lòng, và dĩ nhiên càng có nhiều vọng tưởng. Thế thôi. Bất cứ ai cũng trải qua lứa tuổi đôi mươi thơ mộng, nhưng nó đã qua rồi thì cứ an vui ở bất cứ lứa tuổi nào, vì nó chỉ đến có một lần. Quá khứ đã qua đi, làm sao nắm bắt được lại. Cho nên muốn có hạnh phúc, hãy sống với những giây phút hiện tại mình đang có ngay bây giờ. Trong sáu trần thì sắc, thanh, hương, vị, xúc là ngoại trần, tức là những trần cấu ở bên ngoài tác tạo với nội căn để phát sinh ra vọng tưởng. Duy chỉ có pháp trần là nội trần, vì nó phát hiện từ nội tâm nên nó rất tai hại, bởi vì không cần đối tượng trước mặt mà con người vẫn có buồn vui, sướng khổ, giận hờn như thường. Hễ có nhớ là còn khổ, còn luyến tiếc, còn vọng tưởng. Nhưng cái biết do ngoại cảnh nên gọi là sở chi, để phát khởi cái biết từ trong tâm, tức là năng chi. Một khi có năng, có sở là có sự phân biệt, nên chúng sinh khó lấy đó làm nhân địa tu hành mà chứng đắc được viên thông. Thứ hai, nhược điểm của năm căn. Tánh thấy rỗng rang bao quát, nhưng chỉ thấy được phía trước, chẳng thấy được phía sau. Bốn hướng tám phương mất đi một nửa, nên khó mà tu chứng viên thông. Tuy mắt là một trong hai căn nhạy bén nhất, nhưng cái thấy của mắt bị ngăn ngại không thông suốt. Mắt chỉ thấy được phía trước mà không thấy được phía sau, thấy gần nhưng không thể thấy xa, nên công dụng bớt đi phân nửa. Mũi thở ra thở vào, chặng giữa không có thở, không dung thông, còn cách trở, khó mà tu chứng viên thông. Hơi thở của mũi cũng không đều, có lúc thở ra, có lúc hít vào, có lúc nín thở, có khi thở dài và cũng có khi thở ngắn. Người tâm định thì hơi thở rất bình thường, đều đặn. Khi tập thể dục hay chơi thể thao thì hơi thở rất mạnh, và người đau yếu thì hơi thở thoi thóp. Thế thì hơi thở không nhất định, lúc cao lúc thấp, có lúc không, nên khó dung thông. Lưỡi không vị, tánh nếm không thành. Vị không phải lúc nào cũng sẵn có, nên khó tu mà chứng viên thông. Lưỡi bình thường thì không có vị. Bên ngoài của lưỡi được cấu tạo bởi rất nhiều tuyến để nhận biết phân biệt mùi vị, nhưng tự thể những tuyến này là trung dung, không mùi vị. Nhưng con người đâu phải lúc nào cũng ăn uống, cho nên lưỡi chỉ làm việc gián đoạn, không liên tục. Thân biết xúc nhưng phải có đối tượng, đang sở xúc không thường liên tục thì khó mà tu chứng viên thông. Thân có cảm xúc là do sự va chạm. Thí dụ cầm ly nước trà thì cảm thấy nóng, cầm cục nước đá thì thấy lạnh, và tay sờ cái áo lông thì cảm thấy mềm mại êm đềm. Đi hay chạy bộ thì cảm thấy gió mát, ai tát vào mặt thì xót xa đau đớn, còn ai nựng vào má thì hạnh phúc yên vui. Nhưng nói chung, thân có biết thì cần phải có xúc, nhưng hàng ngày sự tiếp xúc cũng giới hạn, gián đoạn nên cái biết của thân cũng không thường liên tục. Ý căn thường xen với vọng tưởng, loạn tưởng dừng thì chẳng thấy biết gì. Tưởng niệm không dễ gì dứt bỏ thì khó mà tu chứng viên thông. Khi thấy một người vào nhà thì biết có người vào, thì biết cái này là nhân thức, chưa có sự phân biệt. Nhưng nhìn kỹ thì đây là người đàn ông, ở tuổi 30, là người bà con thì từ nhãn thức chuyển qua ý thức phân biệt rõ ràng. Vì thế, ý căn là sự kết nạp những luồng tư tưởng từ năm căn gửi đến để phân biệt tạo thành vọng tưởng. Nếu không có những ý niệm từ các căn gửi đến thì ý căn tự nó không biết gì hết và chẳng có gì để phân biệt đối đãi, mà ý tưởng thì tuôn chảy không ngừng, khó dứt, cho nên vọng tưởng cũng vì thế mà sinh sôi nảy nở mạnh trong tâm. Thứ ba, nhược điểm của sáu thức. Cái thấy của mắt phải có căn trần, cạn xét tột cùng nó không tự thể. Không tự thể thì không nhất định nên khó mà tu chứng viên thông. Muốn có cái thấy thì phải có mắt, có trần, tức là có đối tượng để thấy, và dĩ nhiên phải có tánh thấy. Nếu thiếu một thì cái thấy không thành tựu. Vì cái thấy tùy thuộc vào ba nhân duyên là mắt, trần và tánh thấy, nên cái thấy không có tự thể, cho nên cái thấy lúc có lúc không, không nhất định, thành thử rất khó dựa vào đó mà tu chứng đắc viên thông. Sử dụng cái nghe, nghe suốt mười phương, hạng sơ tâm không dễ dàng thực hiện nên khó mà tu chứng viên thông. Tuy cái nghe có thể nghe suốt không ngăn ngại và có ba đức tính là viên, thông và thường. Thứ nhất, viên tức là viên mãn, nghĩa là ở đâu mà có âm thanh thì tai có thể nghe được. Đức tính thứ hai của cái nghe là thông, tức là không bị ngăn bít. Thí dụ một người ca hát ở căn nhà kế bên mà chúng ta có thể nghe tiếng hát rất rõ ở trong nhà mình. Đức tính thứ ba là thường, tức là lúc nào cũng nghe. Tuy nhiên, pháp tu phản văn văn tự tánh, đòi hỏi hành giả phải vào thiền định, nên những bậc sơ cơ khó thực hiện nếu không có sự hướng dẫn. Quán điểm trắng ở tỷ căn đó chỉ là quyền phương tiện nhằm thu nhiếp để trụ tâm. Trụ mà trở thành sở trụ thì khó mà tu chứng viên thông. Đây là pháp tu thiền định mà hành giả ngồi ngay ngắn rồi nhìn thẳng vào điểm trắng ở sóng mũi của mình. Hành giả quán hơi thở và chỉ định tâm nơi mũi thì có thể thu nhiếp vọng tưởng để quy tâm về một chỗ. Nhưng đối với người không thực hành thiền định lâu thì họ chấp nơi sóng mũi là sở trụ, còn tâm của mình duyên ra sóng mũi thành ra năng trụ. Một khi có năng, có sở thì rất khó mà tu chứng đắc viên thông. Thuyết pháp vận dụng âm thanh văn tự chỉ khai ngộ cho những ai Phật chủng đã trồng sâu. Danh cú văn tự không phải là vô lậu thì khó mà tu chứng viên thông. Trong Kinh Kim Cang, Phật dạy rằng vô pháp khả thuyết gọi là thuyết pháp, nghĩa là không có pháp để cho Như Lai thuyết. Bởi vì cái mà nói được thì nằm trong vòng luẩn quẩn tương đối sinh diệt, còn chân lý là pháp tuyệt đối, vô hình, vô tướng, bất sinh, bất diệt thì làm sao nói được. Do đó, có hay không chỉ là phương tiện để đối trị với bệnh chấp của chúng sinh. Đức Phật chỉ dùng phương tiện để giúp chúng sinh tự mình thấy được chân lý, chứ kinh điển thuyết pháp không phải là chân lý. Vì thế, khi nghe thuyết pháp thì người trí chỉ dựa vào âm thanh thuyết pháp để nghe cái gì chứa đựng bên trong. Ví như người nương theo ngón tay để thấy mặt trăng, còn nếu chấp ngón tay là mặt trăng thì cả đời cũng không bao giờ biết mặt trăng như thế nào. Phật pháp là bất định pháp, nghĩa là có những bài thuyết pháp rất huyền diệu tuyệt vời, nhưng nó chỉ dành riêng cho một thành phần nào đó chứ không phải cho tất cả mọi người. Cho nên Phật mới nói cao nói thấp và nói 84.000 bài thuyết là như vậy. Do đó, ngôn ngữ văn tự chỉ pháp là sinh diệt, là hữu lậu. Nên nếu chúng sinh không có chủng tử Phật thâm sâu mà chỉ nương theo tâm hữu lậu, làm nhân địa, tu hành thì không bao giờ đạt được pháp vô lậu thanh tịnh niết bàn. Nói cách khác, trong tất cả chúng sinh đã có sẵn chủng tử Phật Pháp, nhưng lý do họ không thấu hiểu là vì bị màn vô minh che lấp. Cho nên nếu mình có thể đánh tan màn vô minh hắc ám đó, thì chủng tử Phật Pháp từ từ hiển lộ mà không cần Phật hay Bồ Tát thuyết. Màn vô minh càng vén thì Phật tánh càng hiển bày, cũng như mây tan thì trời sáng tỏ. Đó là tại sao tuy Đức Phật thuyết pháp độ sanh suốt 49 năm ròng mà Ngài nói ta chưa hề nói một chữ là như vậy. Giữ giới chỉ câu thúc cái thân, ngoài cái thân lấy gì câu thúc? Giới và thân vốn không cùng khắp thì khó mà tu chứng viên thông. Giữ giới là để câu thúc, tức là kềm chế cái thân. Thí dụ, giữ giới sát sinh nên tay không giết hại súc vật. Hành động của thân có giới hạn nên có thể câu thúc được, nhưng tâm ý thì tuôn chảy như dòng thác, liên tục bất tận thì làm sao câu thúc? Vì thế, nhà Phật gọi giữ giới là biệt biệt giải thoát, nghĩa là chúng sinh giữ được phần nào thì có giải thoát chừng ấy. Giới là vì chúng sinh đi ngược lại với chân tánh của mình, chứ nếu biết sống đúng với tánh giác diệu minh thì chẳng có giới gì để giữ cả. Thí dụ, nhân thừa thì có 5 giới, và các vị tỳ kheo thì có 250 giới. Con đường chúng sinh đi là giới, định, tuệ, nghĩa là có giới hạnh viên mãn, thì tâm mới định, và một khi tâm định thì chắc chắn trí tuệ sẽ sinh. Ngược lại, các vị Bồ Tát hay chư Phật thì họ đã có trí tuệ viên mãn nên tâm hằng thanh tịnh, mà tâm đã thường định thì chẳng thấy có giới gì để giữ. Tuy không giữ giới mà đây mới thật là giữ giới vẹn toàn. Vì giới và thân có giới hạn, không cùng khắp, nên cái gì có giới hạn thì không phải là chân tâm vô cùng vô tận, nên đây không phải là pháp có thể nương tựa để chứng đắc viên thông. Thần thông do tập nhân từ trước, không dính dáng với ý thức phân biệt pháp trần. Niệm lự không rời sự vật thì khó mà tu chứng viên thông. Pháp trần luôn phát sinh những luồng tư tưởng của ký ức trong tiềm thức, do đó mà ý thức hoạt động tác tạo không ngừng, khiến vọng tưởng cũng vì thế mà tăng trưởng. Thêm nữa, ý thức là do sự tổng hợp của nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức và thân thức, nên nếu không có đối tượng thì ý thức cũng không còn phân biệt được. Vì ý niệm phải cần có đối tượng nên ý thức lúc nào cũng dấy khởi, không ngưng nghỉ, cho nên nếu dựa theo ý thức mà tu thì rất khó có được chứng đắc viên thông. Thứ tư, nhược điểm của bảy đại. Đất, tánh của nó là ngăn ngại. Nếu quán cái tánh của địa đại thì không thể thông suốt, và lại pháp hữu vi không là giác tánh thì khó mà tu chứng viên thông. Tuy sáu căn, sáu trần, sáu thức và bảy đại đều là những dữ kiện để tu chứng đắc viên thông, nhưng tánh của đất là ngăn ngại, không thông suốt nên khó dựa theo đó mà tu chứng. Thêm nữa, đất là pháp hữu vi mà không có giác tánh, nên đòi hỏi hành giả phải có định lực cao, công phu bền chắc thì mới có thể đạt đến trình độ như như bất động, liễu liễu thường minh được. Nước do quán mới thấy, nước quán thủy đại cần vận dụng nhiều quán trí. Đã là quán trí thì không phải là chân, chưa đạt đến như như phi giác quán thì khó mà tu chứng viên thông. Trong đạo Phật có rất nhiều cách quán, chẳng hạn như quán vô thường, quán khổ, quán vô ngã, quán bất tịnh, quán thông. Ở đây, nước là do quán mới thấy, nhưng muốn đạt đến trình độ đó thì hành giả đã thuộc vào hạng căn cơ cao, nội lực mạnh, chứ hạng căn cơ hạ liệt chắc chắn không thể làm nổi. Đối với tất cả chúng sinh thì nên quán như huyền tam ma đề, để thấy biết rằng vạn pháp duyên sanh như huyền thì cuộc đời sẽ dễ chịu, bớt tham cầu, giảm si mê, bởi vì thế gian chẳng có cái gì là chân thật cả. Thấy đó rồi mất đó nên tâm dễ hướng về cõi tự tại. Lý do chúng sinh không thấy như huyền là tại vì trong họ chấp ngã còn nặng, nên thấy cái gì cũng thật, nhìn vật gì cũng si mê say đắm, nên phải giữ gìn chấp thủ. Lửa đem so sánh với nỗi của dâm tâm, nếu quán hỏa đại để trừ lửa dâm ở nội tâm, đó chỉ là người chân cái khổ hoành hành, chưa phải là viễn ly chân thật. Đó là phương tiện, không phải xuất phát bởi tâm ban đầu, nên khó mà tu chứng viên thông. Quán về lửa trong đoạn kinh này là lửa lòng, lửa dâm phát khởi ở nội tâm, để sai sử con người dẫn thân vào vòng sa đọa. Do đó, người có thể quán hỏa đại để biến thành lửa tam muội mà đốt cháy tâm dâm thì dĩ nhiên đây là hạng có nội lực cao. Ông Osho Sắc Ma nhờ Đức Phật Không Vương Như Lai dạy cách quán hơi nóng trong cơ thể cùng khắp tứ chi để biến tâm háo dâm trở thành trí tuệ sáng suốt. Ông Osho Sắc Ma bị tâm dâm hành hạ, tâm trí bị dâm dục hoành hành nên rất đau khổ, mà cái khổ của ông chỉ là một giọt nước trong biển khổ của thế nhân. Vì thế, ý nghĩa chữ diệt khổ của nhà Phật là diệt tất cả, chứ không phải chỉ một nỗi khổ nào, bởi vì diệt được nỗi khổ này thì những nỗi khổ khác lại hiện ra. Gió thì lúc động lúc yên, nếu quán cái tánh của phong đại thì đó chỉ là pháp đối đãi, còn đối đãi thì không là tánh giác minh vô thượng, khó mà tu chứng viên thông. Gió thì không phải lúc nào cũng có khi không, lúc mạnh lúc yếu, không liên tục. Có khi gió thành cuồng phong bão tố, có khi yên tĩnh như tờ, nên gió là pháp đối đãi, mà đã có năng có sở là có vọng tưởng, chứ không phải là tánh giác chân thật. Không thì rỗng suốt chẳng có gì, nếu quán cái tánh của không đại thì đồng như vô tri vô giác. Vô tri vô giác trái với bồ đề thì khó mà tu chứng viên thông. Không của hư không là cái không rỗng suốt chẳng có gì. Vì thế, nếu người đệ tử Phật tu quán vạn pháp giai không để thấy thế gian rỗng không, chẳng còn cái gì hết, thì hoàn toàn đi ngược lại với giáo lý nhà Phật. Càng tu theo lối này càng đi sâu vào vòng mê muội. Tại sao? Bởi vì chúng sinh chán cái khổ vì có mà mong mỏi đi tìm cho được cái không, thì cũng khổ như nhau. Cảnh giới, danh xưng tuy có khác, nhưng cái khổ đâu có khác. Cũng ví như sợ chết đuối mà lại chạy vào lửa thì có khác gì. Vì thế, người tu thiền cố ngồi suy tư quán chiếu để biến tất cả thế gian thành ra không, thì đây không phải là thiền của Phật giáo. Càng tu càng khổ, càng mê muội. Thế gian, nhà cửa, xe cộ, nam thanh nữ tú sờ sờ ở đó mà quán thành không, chẳng còn gì hết, thì thế gian còn cái gì sống để tu. Cái không của nhà Phật là không chẳng khác sắc, nghĩa là không là sắc và sắc là không. Nói cách khác, tất cả mọi vật thể trong thế gian này, dù to lớn như mặt trời, mặt trăng hay nhỏ như hạt cát, đều do duyên khởi tác tạo mà thành, chứ không vật nào tự nó sinh khởi hay tồn tại được. Cho nên vật thể là vô ngã, không có tự thể, nên tuy là có, là thấy sờ sờ ở đó, nhưng một ngày nào đó nó sẽ biến hóa, tiêu hoại nên gọi là không. Vì thế cái không của Phật giáo là không tham đắm si mê, không chấp thủ chạy theo hình sắc sinh diệt, chứ không phải dùng thần thông hay quán làm biến đi tất cả. Ngày xưa Đức Phật cũng sống trong cái thế giới có đầy đủ vật chất như chúng ta hiện nay, nhưng dưới mắt của người giải thoát giác ngộ là tuy có nhưng tất cả đều là không, nên Ngài không dính mắc vào bất cứ cái gì, ngay cả bồ đề niết bàn. Vì vậy, chán cái khổ vì có nên cố tìm cầu cái không thì kết quả cũng khổ như nhau, tức là vẫn còn chấp bên này bên kia, chưa tự tại. Thức thì sanh diệt không thường, nếu quán cái tánh của không đại chỉ là quán sự phân biệt diệt sanh hư vọng, khó mà tu chứng viên thông. Tuy Ngài Di Lặc Bồ Tát tu pháp quán duy thức mà tỏ ngộ được tất cả sự vật, nhưng thức là do phân biệt ứng hiện, không phải có, không phải không, nên thức có rất nhiều phân biệt hư vọng, chứ không phải là vô phân biệt. Vì thế, Ngài Văn Thù lựa bỏ pháp môn này cho là không thích hợp. Kiến là tánh thấy, kiến đại biểu hiện qua tưởng niệm. Tất cả các hành đều vô thường, tưởng niệm vốn trong vòng sinh diệt, đem nhân sanh diệt cầu được quả chân thường bất diệt, khó mà tu chứng viên thông. Ngài Đại Thế Chí tu pháp niệm Phật luôn luôn phát ra những tưởng niệm giác ngộ, huân tập, tự tâm, cho nên ngài mới chứng ngộ viên thông. Còn đối với hạng sơ cơ phát tâm tu về pháp môn này thì dễ dính mắc vào sự tướng, mắc vào các tưởng niệm sinh diệt, vì họ không biết niệm cái vô niệm, niệm cái vô sinh diệt. Nói cách khác, khi chúng sinh niệm hồng danh Phật A-di-đà, thì tâm của họ dính mắc nơi sáu chữ A-di-đà. Miệng niệm mà tâm không niệm nên không thể có giải thoát được. Do đó, nếu chúng sinh còn tu theo âm thanh sắc tướng, nghĩa là lấy nhân sinh diệt mà tu, thì sẽ khó mà đạt được quả chân thường bất diệt, vô minh thanh tịnh. Vì thế, chân tâm thường trú không sinh diệt, hư hoại nên gọi là thường. Và thể tánh tịnh minh, sáng suốt là quang, và tâm thanh tịnh, vắng lặng là tịnh. Do đó, cảnh thường tịnh, quang, tịnh độ chỉ ở nơi chân tâm ta, chứ không ở đâu khác. Thêm nữa, chân tâm không hoại diệt là Phật vô lượng thọ, chân tâm chiếu soi vô tận là Phật vô lượng quang, và đó tức là thanh tịnh diệu pháp thân của Phật A-di-đà. Vì vậy, người niệm Phật đến khi hết vọng, ngộ nhập chân tâm rồi, thì Phật A-di-đà hay cảnh tịnh độ cũng chỉ nơi tâm của mình hiện ra, chứ không phải ở đâu xa. Vì thế nên kinh dạy rằng tự tánh di đà, duy tâm tịnh độ là như vậy. Thứ năm, sự ưu việt của nhĩ căn. Tôi nay kính bạch Thế Tôn, Phật ra đời ở cõi Ta Bà, trong cõi này giáo môn thích ứng, hiệu quả tốt ở nói và nghe. Muốn thành tựu được Tam Ma Đề, phải vận dụng tánh nghe mà nhập. Chúng sinh sống trong thế giới Ta Bà thì phải cam tâm nhẫn chịu biết bao tham, sân, si, mạn, nghi, hân, thua, phải quấy, vui mừng, hờn giận, tốt xấu, thật giả. Ngay cả hài lòng hay không hài lòng cũng phải chấp nhận. Vì thế sáu căn, sáu trần, sáu thức và bảy đại là những điều kiện để cho người đệ tử Phật dựa vào đó mà sửa trị, hóa giải tâm tánh của mình. Trong 25 môn viên thông, pháp môn nào cũng là bậc nhất. Cũng ví như mỗi người có mỗi căn bệnh khác nhau, nếu thuốc nào trị được bệnh ấy thì là bậc nhất. Do đó, con người có thể chọn lựa cho mình bất cứ pháp môn nào thích hợp nhất. Hợp với khế cơ thì pháp môn ấy là bậc nhất, bởi vì pháp môn chỉ là phương tiện mà giải thoát giác ngộ mới là cứu cánh. Tuy có rất nhiều pháp môn để cùng đạt đến chỗ giải thoát giác ngộ viên thông, nhưng pháp môn ưu việt nhất đối với người căn cơ thấp thì vẫn là nhĩ căn viên thông của ngài Quán Thế Âm. Pháp tu phản văn văn tự tánh là xoay tánh nghe trở vào trong để nghe tiếng nói thanh tịnh của tâm mình mà chứng được chánh định, lìa khổ được giải thoát. Hay thay, Quán Thế Âm kiếp số như cát sông Hằng, vào cõi nước vi trần Phật độ. Sức tự tại không thể nghĩ lường, vô úy bình đẳng, thí chúng sinh. Quán Thế Âm Bồ Tát nhờ tu theo pháp môn này mà có được 14 thứ công đức vô úy, không có nghĩa là Bồ Tát thành tựu 14 công đức vô úy rồi đem 14 thứ công đức đó mà cứu khổ, cứu nạn chúng sinh. Mà huyền nghĩa của kinh là Bồ Tát nhờ tu theo pháp môn văn huân, văn tu mà thành tựu 14 thứ công đức vô úy. Do đó, nếu chúng sinh tu pháp môn này đến chỗ rốt ráo như Bồ Tát thì chính mình cũng có được 14 công đức vô úy như các ngài. Vì sự diệu dụng đó mà ngài thị hiện vào vô số cõi Phật để giúp cho chúng sinh thấy con đường giải thoát mà tu. Quán Thế Âm là diệu âm, Quán Thế Âm tức là phạm âm, Quán Thế Âm hải triều âm đó, cứu thế vững an khang, suốt thế hằng thường trú, tôi kính bạch Như Lai. Thế nào là Quán Thế Âm? Quán là quán chiếu suy tư, thế là thường xuyên liên tục, và âm là âm thanh, âm ba trong tâm vọng lên, chứ không phải âm thanh bên ngoài. Do đó, Quán Thế Âm là lắng nghe những âm ba âm thanh của lòng mình thường xuyên liên tục để nhắc nhở chúng sinh về giới định tuệ giải thoát. Giải thoát tri kiến trên con đường Bồ Đề Niết Bàn. Diệu âm là những tiếng trong sáng màu nhiệm. Khi chúng sinh ở những nơi rất yên tĩnh rồi xoay cái nghe của mình vào trong, thì có thể nghe biết bao âm thanh huyền diệu nhắc nhở mình trút bỏ vô minh, phiền não, dứt bỏ ái dục để tiến lên con đường giải thoát, biểu hiện qua con đường đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, thì tiếng nói đó chính là diệu âm vậy. Vì thế, Ngài thị hiện thành muôn vàn hình tướng trong tâm của tất cả chúng sinh, chứ không nhất thiết chỉ là hình tướng của một phụ nữ. Đó là bất cứ chúng sinh ở bất cứ tầng lớp nào trong xã hội, hay bất cứ ở nơi nào, giống dân nào mà tâm mình thiện để độ đời, thì chính lúc ấy Đức Quán Thế Âm đang thị hiện trong tâm của ta rồi. Quán Thế Âm là phàm âm, nghĩa là những âm thanh tiếng nói thánh thiện của lòng mình để khuyến khích chúng sinh làm lành, tích thiện, cứu đời độ thế và sau cùng tiến thẳng về cứu cánh giải thoát giác ngộ. Quán Thế Âm là hải triều âm, là tiếng pháp huyền diệu cũng như tiếng sóng ảo ạt đang thoi thóp nổi lên từ trong lòng của chúng sinh để nhắc nhở con người mở lòng từ bi cứu độ chúng sinh. Như lời Quán Âm nói, ví như ngồi chỗ tĩnh, mười phương cùng đánh trống, mười hướng thảy đồng nghe, đấy là viên chân thật. Cách vách nghe âm hưởng, xa gần có thể nghe, năm căn không sánh được, thông chân thật nhĩ căn. Tiếng không, tánh nghe không diệt, tiếng có, chẳng phải mới sanh, có không, không quan hệ, thường chân thật của nhĩ căn. Nhĩ căn là có ba đức tính là viên, thông và thường. Thứ nhất, viên tức là viên mãn, nghĩa là ở đâu mà có âm thanh thì tai có thể nghe được. Đức tính thứ hai của tai là thông, tức là không bị ngăn bít. Thí dụ, một người đang hát ở căn nhà kế bên mà chúng ta có thể nghe tiếng hát rất rõ ràng ở trong nhà mình. Đức tính thứ ba là thường, tức là lúc nào cũng nghe. Thí dụ, như có âm thanh thì nghe tiếng, tức là nghe động, còn không có âm thanh thì tai nghe tĩnh. Vì thế, khi tham thiền nhập định, tuy rất yên lặng, không có tiếng động, nhưng hành giả vẫn có thể nghe rất xa và rất rõ những âm thanh huyền diệu mà được gọi là diệu âm. Khi có âm thanh thì nghe tiếng, còn lúc yên tĩnh thì nghe tĩnh, chứ không phải không nghe cái gì hết. Nhưng tánh nghe thì lúc nào cũng có, thường trụ, cho dù có nghe tiếng hay nghe tĩnh. Vì thế, chúng sinh có thể nghe những âm thanh huyền diệu trong lòng ta bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu. Đây là tánh thường chân của tánh nghe. Dù có đang say ngủ, chẳng vì ngủ không nghe. Tánh nghe ngoài suy nghĩ, thân ý chẳng so bằng. Hiện tại cõi ta bà, thanh luận được biểu dương, mê muội đối với tánh nghe, bị thanh trần cuốn theo dòng lưu chuyển. Khi ngủ, nếu có ai giơ tay tát vào mặt thì tánh thấy không phát hiện được. Ngược lại, trong khi ngủ, nếu có người gọi tên, chúng ta thức giấc ngay. Vì thế, tánh nghe lúc nào cũng có thể nghe được. Vì sự nhạy bén đó, cho nên nếu chúng sinh không tự chủ được nhĩ căn của mình, thì sẽ bị thanh trần cuốn con người vào vòng trục lụy khổ đau. Dùng tánh nghe chú trì Phật Pháp, hãy tự mình nghe lấy tánh nghe, xoay tánh nghe thoát khỏi thanh trần. Tánh nghe ấy là tánh nghe thường trú. Một căn đã xoay về bản tánh thì năm căn sẽ được giải thoát theo. Sắc thanh trần như bệnh lòa huyền hóa, ba cõi dường hoa đóm trong không. Khi xoay tánh nghe vào trong để nghe tiếng lòng thanh tịnh của mình thì thanh trần không còn ảnh hưởng, nghĩa là cho dù tai có nghe tất cả nhưng mà như không nghe gì hết. Một căn đã thanh tịnh thì năm căn còn lại cũng thanh tịnh theo. Lúc ấy ngoại trần là sắc, thanh, hương, vị, xúc và nội trần, pháp tuy có mà như không, chẳng còn tác dụng làm cho con người đau khổ, thì tâm sẽ được như như bất động, liễu liễu thường minh. Tâm thanh tịnh thì làm gì còn dục giới, tức là cảnh giới của tham dục, thực dục và dâm dục. Tuy còn sống ăn ngủ trong thế gian, nhưng con người không còn lưu luyến, đam mê. Cái thế giới hữu hình này thì chúng ta đã lìa xa được cõi sắc rồi. Sau cùng, nếu chúng sinh không gửi gắm tâm hồn của mình vào nơi vô định, lên đồng, nhập cốt, xuất hồn đi nơi này, nơi khác, lo sợ âm ti địa ngục là con người đã vượt thoát cõi vô sắc. Phật giáo khẳng định là không bao giờ có âm ti địa ngục, mà chỉ có địa ngục tự tâm, nghĩa là chúng sinh tự đày mình vào thế giới âm u của địa ngục, tham sân si, để phải chịu cảnh khổ. Đức Phật Thích Ca và biết bao đệ tử của Ngài cũng sống trong thế giới này, nhưng các Ngài đã ra khỏi tam giới, không còn vướng bận, nên tâm hằng trụ Niết Bàn. Vì thế, dục giới, sắc giới và vô sắc giới đều từ tâm biến hiện. Thiên đàng địa ngục cũng từ tâm, cho nên nếu chúng sinh biết chuyển tâm để sống đúng với chân lý, đúng với chánh pháp, thì sẽ vượt thoát được tam giới mà có giải thoát tự tại ngay trong đời này, thế giới này. Xoay tánh nghe là trừ hết bệnh lòa, trần tường diệt, giác tâm hiển hiện, tột thanh tịnh trí quang thông suốt, tịch như mặt trời chiếu tợ thái dương. Quay nhìn xem hiện tượng thế gian, như vật sắc chiêm bao chẳng khác. Ma đăng già hà không là mộng huyền, thì còn ai quyến rũ hỡi A Nan. Nếu chúng sinh biết xoay tánh nghe để lắng nghe tiếng lòng thanh tịnh của mình, thì những vọng tưởng sinh diệt không còn phát sinh. Những tư tưởng ý niệm hơn thua, phải quấy, tốt xấu, lấy bỏ không còn dấy lên nữa, thì lúc bấy giờ tánh giác thanh tịnh của mình bắt đầu hiển hiện. Khi tâm đã định thì trí quang bừng sáng, cũng như vầng mây đen tan thì ánh sáng mặt trời chiếu sáng. Lúc ấy nhìn lại thế gian sinh sinh diệt diệt, có rồi lại không, hợp rồi lại tan, chẳng khác nào như giấc chiêm bao, chứ có chi là bền chắc. Khi đã quán chiếu để biết rằng thế gian là huyền hóa, là do duyên khởi tạo thành, nên thấy đó rồi mất đó, thì lòng không còn tham đắm si mê. Tâm thanh tịnh thì phiền não không còn, tham sân si biến mất, thì nàng ma đang giả làm sao quyến rũ được. Đó chính là tâm chuyển vật. Ngược lại, nếu tâm của mình bất tịnh thì vật chuyển tâm khiến cho con người dễ rơi vào hố thẳm của tội lỗi đau thương. Như các huyền sư khéo tạo hình người, giới trang điểm làm ra trai hay gái, dù có căn cơ cử động rung rinh, do cái máy giật dây điều khiển, động cơ nghỉ, tứ chi người tê liệt, trò múa men đến lúc trở thành không. Tư duy kỹ sáu căn người cũng thế, phát xuất từ một thể tánh tịnh minh, chia ra thành sáu thứ hợp hòa. Một đã tịch thì sáu căn đều thanh tịnh. Đối với tuệ nhãn của Bồ Tát thì thế gian này chẳng có cái gì là thật. Vì do nhân duyên hòa hợp nên con người mới được tạo tác mà có hình dáng, tiếng nói, giọng cười. Bởi do duyên khởi tạo thành nên con người là giả tạo, không bền, không chắc. Tuy tay chân có hoạt động là bởi do thần thức điều khiển, cũng bởi do các duyên giả hợp tạo thành. Khi duyên tan, thất đại tan rã thì con người cũng mất, mỗi đại về lại với bản thể của nó. Xét cho cùng, tánh giác diệu minh khi tác động vào con người mà có tánh thấy, tánh nghe, tánh ngửi, tánh nếm, tánh xúc và tánh biết. Vì thế, nếu chúng sinh biết quán chiếu tu tập để có một căn thanh tịnh, thì năm căn kia cũng đều thanh tịnh như nhau. Trần cấu còn thì gọi là học vị, giác tột cùng thì gọi đó Như Lai. Hỡi A Nan và đại chúng hiện tiền, hãy chỉ tức nghe thanh trần điên đảo. Xoay tánh nghe, nghe tự tánh của mình, nghe tự tánh là thành vô thượng giác. Xin đảnh lễ Như Lai tạng tánh, gia bị cho mặt thế chúng sinh, đủ khả năng làm chủ lấy nhĩ căn, giàu nghị lực sống với viên thông, thường ba chân thật tánh. Còn phiền não vô minh thì gọi là chúng sinh hàng hữu học, đến khi dứt hết trần cấu điên đảo vô minh thì gọi là Như Lai, tức là thành Phật. Do đó tu chứng là do chúng sinh nỗ lực để diệt trừ trần cấu mà trở về với tánh giác diệu minh vốn hằng có sẵn trong tâm của mình, chứ không do ai trao tặng. Vậy tất cả chúng sinh hãy cố gắng chấm dứt nghe những âm thanh, tiếng nói điên đảo bên ngoài, mà chú tâm lắng nghe tiếng nói thanh tịnh tự đáy lòng, tức là nghe được tự tánh thanh tịnh bản nhiên thường có của mình, thì tức khắc trở thành người giác ngộ. Nếu đứng trên phương diện bản thể thì căn, trần, thức, đại đều là hiện tượng biểu hiện từ Như Lai tạng. nên tất cả đều là tự tánh thanh tịnh bản nhiên, không có gì là căn nguyên của tội lỗi xấu xa cả. Tuy nhiên, bây giờ nếu đứng về phía hiện tượng mà nói, thì căn, trần, thức, đại, mỗi thứ tác động qua lại khác nhau, cho nên công dụng biểu hiện cũng không đồng, mà từ đó mới có ưu có khuyết. Người tu Phật phải biết rằng tuy căn, trần, thức, đại có khác nhau trên phương diện tu chứng viên thông, nghĩa là căn cơ bổn nguyện của chúng sinh có khác, nên sự chọn lựa để thích hợp với căn cơ của họ cũng không giống nhau, nhưng cứu cánh vẫn là một, là giải thoát tự tại. Sáu căn, sáu trần, sáu thức và bảy đại là những điều kiện để cho người đệ tử Phật dựa vào đó mà sửa trị, hóa giải tâm tánh của mình. Trong 25 môn viên thông thì pháp môn nào cũng là bậc nhất. Cũng ví như mỗi người có mỗi căn bệnh khác nhau, nếu thuốc nào trị được bệnh ấy thì là bậc nhất. Do đó con người có thể chọn lựa cho mình bất cứ pháp môn nào thích hợp nhất, hợp với khế cơ thì pháp môn ấy là bậc nhất. Nên nhớ rằng pháp môn chỉ là phương tiện mà giải thoát giác ngộ mới là cứu cánh. Nhưng sau khi phân tích rõ chỗ ưu khuyết điểm của 25 pháp tu, sau cùng Văn Thù Bồ Tát chọn nhĩ căn viên thông của Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát là ưu việt nhất để cho ông A Nan và đại chúng đời sau nương theo đó làm nhân địa tu hành, ngò hầu có được chứng đắc viên thông tự tại. Sự chuyển biến tốt sau khi nghe và nhận thức tánh ưu việt của nhĩ căn, ông A Nan và đại chúng được sự hướng dẫn rõ ràng của Bồ Tát Văn Thù, mọi người cảm thấy khinh an sảng khoái, tâm trí bừng sáng, nhận thức rõ rằng Bồ Đề Niết Bàn Phật là gia bảo chung của tất cả chúng sinh, mọi người đều có quyền thừa hưởng. Từ lâu mình tự bỏ cha, bỏ nhà, đi hoang, biến mình thành những kẻ lạc loài cùng khổ, xa quê hương, rời nguyên quán, đánh mất gia tài cự phú vô tận của cha ông. Nay đại chúng nhận rõ rằng dù họ chưa về nhưng đã biết đường về và tin ở khả năng trở về của họ. Họ xác định rõ cái quyền thừa hưởng của họ đối với sự nghiệp vĩ đại của ông cha mình. Hàng hữu học vô học nhị thừa, hàng sơ phát tâm Bồ Tát, đông như số cát mười sông Hằng, xa lìa trần cấu được pháp thân thanh tịnh, vô lượng chúng sinh phát tâm cầu vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đức Phật thị hiện giáo hóa chúng sinh, chuyển bánh xe pháp cũng không ngoài mục đích muốn chúng sinh ngộ nhập Phật chi kiến, tức là thể nghiệm và sống được với chân tâm của mình. Vì thế Phật mới dạy rằng nhất thiết chúng sinh giai hữu Phật tánh, giai kham tác Phật, nghĩa là trong tất cả chúng sinh ai ai cũng đều có Phật tánh, đều có thể thành Phật. Nhưng nếu chúng sinh đều có Phật tánh thì tại sao đến nay chúng ta vẫn chưa thành Phật? Cũng chỉ vì tâm của chúng sinh chất đầy vọng tưởng, chấp trước. Vậy chúng ta chấp cái gì? Chấp cái ta, tức là bản ngã, và cái của ta, tức là ngã sở hữu, cho nên không buông bỏ được những hưởng thụ vật chất trong thế gian. Con người luôn níu kéo, nắm bắt mãi, càng có thì càng chấp trước thêm và ham thích hưởng thụ nên chưa thể thành Phật. Cho nên Đức Phật mới dạy rằng do vọng tưởng và chấp trước mà tất cả chúng sinh không thể chứng đắc, không thể thành Phật. Vì tất cả chúng sinh đều có Phật tánh như nhau, tức là có khả năng thành Phật. Cho nên trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật thọ ký chẳng những cho hàng vô học chứng thánh quả, mà Ngài còn thọ ký cho tất cả chúng sinh, ngay cả những người chưa từng quy y Tam Bảo. Do đó, Bồ Đề Niết Bàn là có sẵn trong tất cả mọi chúng sinh, chứ không phải do Phật hay Bồ Tát ban tặng. Cho nên nếu chúng sinh hóa giải một phần vô minh thì có một phần Bồ Đề, hóa giải một phần phiền não thì có một phần Niết Bàn, cho đến khi nào hòa giải hoàn toàn vô minh phiền não thì thành Phật. Trí tuệ của chúng sinh là thật tánh, để có khả năng trực nhận chân lý, mà tự tánh thanh tịnh hay Phật tánh là có sẵn trong tất cả mọi người. Tự tánh luôn vắng lặng thanh tịnh thì cần gì phải chứng đắc Niết Bàn, Bồ Đề. Phật tánh là sẵn có chứ đâu phải tu hành đắc đạo mới có. Khi mê vọng điên đảo thì không biết mình có Phật tánh thanh tịnh. Lúc thức tỉnh thì nó hiện ra cũng như trong túi luôn có viên ngọc quý mani mà không biết. Chỉ cần thò tay vô lấy thì sẽ hết nghèo đói, điên đảo, khổ đau ngay. Trong tánh không, tức là tự tánh thanh tịnh bản nhiên, thì không có trí tuệ hay chứng đắc gì cả. Vì thế, tâm kinh mới có câu rằng vô trí diệt vô đắc và dĩ vô sở đắc cố là như vậy. Trong chân không diệu tánh, Phật tánh luôn sẵn có, cho nên chứng đắc chỉ là cách nói, là giả danh để tìm thấy được con người thật, tức là bản lai diện mục của mình mà thôi. Trong kinh Kim Cang, Đức Phật Thích Ca dạy rằng Như Lai không chứng đắc quả vô thượng chánh đẳng chánh giác gì cả. Sở dĩ Ngài không chứng mà thế gian đều tôn trọng Ngài là vì Như Lai không có tướng ngã, không có tướng nhân, không có tướng chúng sinh và cũng không có tướng thọ giả. Như Lai nhìn vạn pháp đều bình đẳng, không thương, không ghét, không giận, không hờn, không thiên, không vị. Và Như Lai luôn sống trong thiện pháp chứ không lọt vào trong quỹ đạo của ác pháp. Cho nên người đời gọi Như Lai chứng quả vô thượng Bồ Đề, chứ thật ra Như Lai có chứng đắc gì đâu. Tuy Như Lai nói không chứng đắc, mà thật ra Như Lai có chứng đắc. Cái chứng đắc này là vô thực và vô hư, tức là không phải thật và cũng không phải là không thật. Tại sao không là thật? Bởi vì cái mà Như Lai chứng đắc thì không có hình tướng, không có màu sắc, không có kích thước, nặng nhẹ, không có văn tự ngôn ngữ để diễn tả. Thế thì cái mà Như Lai chứng đắc là không thật có, nhưng nếu không thật thì phải là hư. Vậy mà cái quả chứng đắc của Như Lai lại là hư vô. Tại sao? Là vì Như Lai có đầy đủ trí tuệ để nhận thức chân lý hoàn toàn đúng, đúng theo tự tánh Bồ Đề và tự tánh thanh tịnh niết bàn của sự vật hiện tượng, đúng theo thật tánh của con người, đúng theo pháp tánh của vạn pháp. Cho nên Như Lai không bao giờ có vô minh phiền não khổ đau, tâm luôn thường trụ niết bàn. Thế thì quả chứng đắc chính là vô hư, tức là không phải là không có. Cho nên tâm kinh mới có câu sắc tức thì không, không tức thì sắc, có nghĩa là có tức là không, và không mới chính là có vậy. Tu hành trong Phật giáo thì gọi là hồi đầu thị ngạn. Vì sao? Phật ví như người đã ở trên bờ, còn phàm phu chúng sinh thì vốn cũng đã ở trên bờ như Phật, nhưng họ vì sự tham đắm sắc dục và vô minh che lấp trí tuệ nên đã lên thuyền vượt ra biển cả mênh mông mà phải bị sóng dập gió biển trùng trùng. Bây giờ nếu nghe lời Phật dạy, nương theo chánh pháp mà chịu quay thuyền trở lại thì cũng có thể lên bờ và được an vui tự tại như Phật. Đó chính là hồi đầu thị ngạn, tức là có hồi thuyền mới có ngày đến bến. Người học Phật nếu thấu hiểu đạo lý này để cảm nhận được chân lý huyền diệu của Thế Tôn và không rơi vào mê tín dị đoan. Tuy Phật và Bồ Tát thương tất cả chúng sinh như con một của các ngài, nhưng chính chúng sinh phải tự mình thức tỉnh và biết áp dụng những chân lý nhiệm màu của Phật. Đó chính là ba tầng kinh điển giáo pháp. Đừng hiểu lầm, chỉ đường để chúng sinh quay về bờ không có nghĩa là Phật ra biển đưa chúng sinh về bờ, mà chúng sinh phải tự mình chèo lái dựa theo tấm hải đồ mà Đức Phật đã ban cho. Nói cách khác là Phật không độ hiểu theo nghĩa cầu nguyện cúng lạy cho ai hết, mà Phật chỉ độ hiểu theo nghĩa y giáo phụng hành mà thôi. Chèo nhanh chèo chậm là tùy theo căn cơ sở nguyện của chúng sinh, nhưng hễ có chèo là có ngày đến bến. Tóm lại, quả vị vô thượng Bồ Đề không phải là dành riêng cho Như Lai. Nếu tất cả chúng sinh chịu hướng về với tự tánh thanh tịnh, tức là Phật tánh của mình, thì sẽ có Bồ Đề ngay. Vì thế, tất cả trong vạn phương tiện của Phật giáo cũng không ngoài mục đích giúp cho chúng sinh hồi đầu thị ngạn để quay thuyền trở lại bến xưa, mà thấy được chân tâm thường trú và thể tánh tịnh minh, vĩnh hằng trong ta. Thuyền về lại bến xưa thì chân tâm hiển bày, Phật tánh biểu lộ, và từ đây chúng sinh sẽ sống rất sáng suốt, thanh tịnh, an bình, đầy phúc lạc. Hết quyển 6 của Hán Kinh. Hồi hướng. Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô biên thệ nguyện học, vô thượng Phật đạo thệ nguyện thành.